Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 7 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ trăm tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là các tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu dao cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta tự hỏi, tại sao có cuộc tranh luận này giữa các Pha-ri-sêu, các kinh sư và Chúa Giê-xu? Thưa, tại vì, sau khi Chúa Giê-xu gọi một người thu thuế là Lê-vi làm môn đệ, người và các môn đệ cùng ngồi ăn với nhiều người thu thuế khác trong bữa tiệc do Lê-vi thiết đãi. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và kinh sư tỏ ra khó chịu và trách Chúa Giê-xu và các môn đệ người không lo giữ chay cầu nguyện như những môn đệ của ông Gioan và của người Pha-ri-sêu. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư giữ luật chay rất ngặt. Họ luôn lấy mình làm tiêu chuẩn mẫu mực và buộc người khác phải theo họ. Ai không theo là vi phạm luật và bị lên án. Trước thái độ của họ, Chúa Giêsu nói: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Câu trả lời của Chúa cho thấy ý nghĩa thực của việc ăn chay và cách sống trong thời Tân Ước. Trong Cựu Ước, ăn chay là dấu chỉ khổ hạnh, liên hệ đến việc trông đợi Đấng cứu thế. Đấng sẽ giải thoát dân khỏi mọi đau khổ của ách thống trị. Còn trong thời Tân Ước thì hoàn toàn khác. Mặc dù những người Pha-ri-sêu và các kinh sư khi đã chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-xu làm và đã nghe những lời giảng uy quyền của Chúa, nhưng họ vẫn không nhận ra người chính là Đấng mà môn dân đang mong đợi. Người đã đến và khai mở thời Tân Ước, thời của tin mừng, thời của niềm vui với Đấng Mêsia. Thời đó, con người được dự tiệc cưới với chàng rể là chính Chúa Giêsu. Hay có thể nói, đó là thời vui mừng sống thân mật với Chúa Giêsu, không thể giấu kín, nhưng cần tỏ lộ ra như tiệc cưới. Khi Chúa Giêsu được đem đi, điều đó ám chỉ việc người chết sống lại và lên trời. Lúc đó, ăn chay mang một ý nghĩa mới, hoàn toàn nhắm tới việc tưởng nhớ tân lang đã đi xa và cũng xin người mau trở lại. Như thế, niềm vui sâu xa nhất của chúng ta nên đặt nền tảng hoàn toàn trên sự hiện diện hay vắng mặt của Chúa Giêsu. Trọn cuộc đời ta sẽ diễn tiến theo hai dấu chỉ đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời tân ước, thời của vui mừng hoan lạc. Vì thế, bài tin mừng mời gọi mỗi người hãy vui mừng và hoan lạc khi đang chờ đợi ngày trở lại của Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta thường ảo não, buồn rầu và lo lắng quá nhiều thứ như vậy? Biết bao vui buồn, sướng khổ chúng ta chịu cũng không đáng gì so với sự hy sinh của Chúa chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không vui tươi, làm sao hấp dẫn được người khác tin và bước theo Chúa? Nhưng niềm vui ấy có ý nghĩa gì với chúng ta? Niềm vui ấy mời gọi chúng ta sống một tinh thần mới, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 1. Chúng ta là những người diễm phúc, được quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế, hãy tín trung với chức vụ đó, nghĩa là hãy tín trung phục vụ Chúa. Hãy biết chia sẻ một cách vô vị lợi với người khác những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa. Hãy biết yêu thương nhau và đừng xét đoán ai cả, vì Thiên Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta vào ngày sau hết. Đó là cách ăn chay mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong ngày chờ đợi Chúa lại đến. Xin Chúa giúp chúng con đủ sức mạnh để sống niềm vui ấy trước những nghịch cảnh và cám dỗ của cuộc sống. Amen.
Thank you.
theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy Em.
Tin Tổng giáo phận Huế. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến thăm Tổng giáo phận Huế. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam và tham dự Đại hội Liên tu Hội Đời Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y Hal Frank Davis, Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các tu đoàn tông đồ, còn gọi là Bộ Tu Sĩ, đã có chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Huế vào ngày 5 tháng 9 vừa qua. Lúc 11 giờ 30 phút, chuyến bay VG304 đã đưa Đức Hồng Y Tổng trưởng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Ủy ban Tu Sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với Quý Cha Tháp Tùng hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, Huế. Phái đoàn của Tổng giáo phận Huế đón tiếp tại sân bay gồm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Quý Cha trưởng ban các ngành, Quý Cha và đại diện tu sĩ các hội dòng trong giáo phận. Tại tòa Tổng giám mục Huế, Cha An Tôn Dương Quỳnh, Tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, cùng với Quý Cha, quý tu sĩ nam nữ hân hoan đón tiếp phái đoàn. Trong dịp này, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã có bài nói chuyện với liên tu sĩ trong Tổng giáo phận Huế vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam. Sau đó là thánh lễ tạ ơn đồng tế do Ngài chủ tế vào lúc 18 giờ cùng ngày. Tin Vatican. Khóa hội thảo dành cho các giám mục thuộc các xứ truyền giáo. Trong những ngày này, khóa bồi dưỡng dành cho các giám mục thuộc các xứ truyền giáo, thụ phong giám mục trong 2 năm gần đây đang tiến hành tại Giáo hoàng Học viện Thánh Phaolô Tông đồ ở Roma. Khóa bồi dưỡng này đã được Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khai mạc sáng mùng 3 tháng 9 vừa qua. Và Đức Tổng giám mục Protase Rugamba, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 74 giám mục tham dự. Các vị đến từ 34 quốc gia thuộc 4 châu lục, trong số này có 17 nước Phi châu, 6 nước thuộc Đại Dương châu, 3 nước Mỹ châu Latin và 8 nước từ châu Á, trong đó có 4 giám mục Việt Nam là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn và Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa. Theo chương trình đại cương của khóa học cho đến ngày 15 tháng 9 tới đây, mỗi ngày có thánh lễ đồng tế và tinh sáng, 3 bài thuyết trình, sau đó là các cuộc thảo luận và làm việc theo các nhóm ngôn ngữ, và sau cùng là kinh triều. Thứ bảy mùng 8 tháng 9, các giám mục sẽ đồng tế thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Chủ nhật mùng 9 tháng 9, các vị sẽ đi hành hương tại Assisi. Chiều ngày mùng 10 tháng 9 sẽ có cuộc gặp gỡ các giám mục mới thuộc bộ giám mục. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Liên dòng nữ khai giảng năm học mới. Tôi chúc các chị trong niềm vui tận hưởng được niềm vui của Chúa, thấy Chúa ngọt ngào, nếm được sự ngọt ngào của Chúa. Đó là lời của Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, khi chủ tế thánh lễ khai giảng các khóa thần học liên dòng nữ năm học 2018-2019, được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm 1 tháng 9 vừa qua tại hội trường Doan Baptista Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong thánh lễ có các giáo sư trong ban giảng huấn, quý sơ trong ban điều hành và 250 sinh viên của 3 lớp thần học thuộc 33 hội dòng tu hội trong thành phố, trong đó có 119 tân sinh viên. Trong bài giảng thánh lễ, diễn giải thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Cha chủ tế Phêrô phân tích 2 đề tài thánh nhân khai triển trong bài đọc 1, đó là sự khôn ngoan và quyền năng. Theo cha Phêrô, Đức Giêsu Kitô chính là sự khôn ngoan mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để giúp những con người vốn không phải là những kẻ trí thức, tài giỏi, mà chỉ là những người yếu đuối, thấp hèn, trở nên cao trọng, đầy quyền năng. Sự khôn ngoan ấy sẽ làm chúng ta trở nên công chính, thánh thiện và được cứu độ, nghĩa là nên một với Đức Giêsu. Rồi cha chủ tế mời gọi rằng, trong tinh thần biết ơn, chúng ta bước vào năm học mới với lời tạ ơn Chúa và mở rộng cánh tay để đón nhận những hồng ân là thời gian và tất cả những điều mà ban giảng huấn tạo điều kiện để chúng ta lớn lên trong Chúa. Chia sẻ về bài tin mừng theo Thánh Matthew của phục vụ thứ bảy trong tuần thứ 21 thường niên, cha Phêrô nói, đây là trình thuật ở trong bài giảng cánh chung, nghĩa là tinh thần người Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa Kitô trở lại. Đó là chờ đợi Chúa trong một tinh thần tích cực, dấn thân, nỗ lực để làm cho nén bạc của mình sinh hoa kết trái trong cuộc đời, cũng như trong Chúa và trong chính bản thân của mình. Được gợi hứng từ câu Kinh Thánh, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi. Cha Phêrô mời gọi mỗi học viên tận hưởng niềm vui của Chúa ban cho khi thi hành nhiệm vụ, khi học hỏi. Cha nói, tôi chúc các chị học trong niềm vui, tận hưởng được niềm vui của Chúa, thấy Chúa ngọt ngào, nếm được sự ngọt ngào của Chúa. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện trong ban điều hành cảm ơn cha giám đốc trung tâm mục vụ đã dành thời gian đến dâng thánh lễ khai giảng cho khóa thần học Học viện Liên dòng nữ. Thánh lễ khai giảng kết thúc trong không khí hân hoan đầy tiếng cười của các nữ tu trong ngày tự trường. Tin Ấn Độ. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng Giáo mục Á Châu nói rằng, Giáo hội Châu Á ủng hộ Đức Giáo Hoàng Francisco 100%. Trước cơn bão của những lời lên án Đức Giáo Hoàng Francisco che đậy những lời cáo buộc các vị trong hàng giáo phẩm Hoa Kỳ liên quan đến scandal lạm dụng tính dục, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Tổng giáo phận Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ và cũng là Chủ tịch Liên hội đồng Giáo mục Á Châu đã lên tiếng ủng hộ Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y đã khẳng định với hãng tin Á Châu rằng, Giáo hội tại Á Châu kiên quyết ủng hộ Đức Thánh Cha. Như là Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Á Châu, tôi nhắc lại rằng, Giáo hội ở Á Châu đứng về phía Đức Giáo Hoàng Francisco 100%. Trong chứng thư dài 11 trang, công bố vào tối ngày trước khi Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến thăm Ireland và trở về Roma, Đức Tổng Giám mục Carlo Maria Vigano, cựu sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, đã tố cáo Đức Giáo Hoàng Francisco biết về những lời cáo buộc lạm dụng tính dục xảy ra trong giáo hội tại Hoa Kỳ, nhưng Ngài đã im lặng. Cụ thể là Đức Giáo Hoàng đã biết về các vụ lạm dụng tính dục các chủng sinh trẻ của cựu Hồng Y Theodore McCarrick. Đức Hồng Y Gracias cho biết Đức Hồng Y ngạc nhiên trước quyết định công khai vấn đề của Đức Tổng Giám mục Vigano, vì theo Đức Hồng Y, Đức Tổng Giám mục Vigano là một thành viên có uy tín và được tôn trọng của Vatican và Washington. Đức Hồng Y Chủ tịch Liên hội đồng Giáo mục Á Châu cũng cho biết Ngài thật sự thất vọng vì đây không phải là cách thức đúng để giải quyết các vấn đề tương tự. Cách thức này không trợ giúp trong vấn đề này. Đức Hồng Y Gracias hiện đang ở Seoul để tham dự một diễn đàn vì hòa bình. Đức Hồng Y cũng nói thêm về chứng thư của Đức Tổng Giám mục Vigano rằng có nhiều khoảng trống trong các lời chứng và các từ ngữ đã được sử dụng cách tinh rành. Các từ ngữ được sử dụng với sự mơ hồ. Các lời chứng là một nỗ lực được phối hợp để làm sai lệch thực tế. Sau hết, Đức Hồng Y kết luận rằng, tôi hy vọng rằng Đức Tổng Giám mục hiểu thiệt hại mà Ngài đã gây nên cho giáo hội. Tôi chắc chắn rằng Đức Thánh Cha đã có những kết luận về tài liệu này và tôi hài lòng rằng vị đại diện của Chúa Kitô đã chọn cách không trả lời. Tin Tổng Giáo phận Huế. Nhật ký hội thảo loan báo tin mừng toàn quốc tại Tổng Giáo phận Huế ngày 4 tháng 9. Như chúng tôi đã đưa tin, hội thảo loan báo tin mừng toàn quốc đang diễn ra tại Tổng giáo phận Huế, và mùng 4 tháng 9 là ngày thứ hai của cuộc hội thảo, được bắt đầu bằng thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng. Sau đó, ngày hội thảo diễn ra với phần trình bày các đề tài, những thảo luận chia sẻ theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến nội dung các đề tài để giúp các tham dự viên có cái nhìn phong phú thêm về những vấn đề được nêu ra. Mở đầu, cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên, thư ký Ủy ban Loan báo tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã tóm lược lại nhiều nội dung được đúc kết của các nhóm trình bày trong ngày mùng 3 tháng 9. Với những ý chính như việc đào tạo giáo dân trở thành những tác nhân tin mừng, giúp hoàn thiện bản thân để trở nên những chứng nhân tích cực dẫn thân cho công cuộc loan báo tin mừng. Vào lúc 8 giờ, các tham dự viên hân hoan chào đón sự hiện diện và thuyết trình đề tài của cha Fabrizio Meroni, Tổng thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo. Tiếp đến, thầy Đa Minh Trần Văn Tân dòng tên chia sẻ đề tài một hướng cho sứ vụ loan báo tin mừng của giáo dân. Đề tài này gợi mở ra những bước khởi đầu cần phải làm trong việc đào tạo, dẫn dắt các anh chị em giáo dân trở thành những thợ lành nghề trên cánh đồng truyền giáo. Vào lúc 10 giờ 30 phút, các tham dự viên được lắng nghe phần thuyết trình của thầy Doan Lê Quang Vinh, một giảng viên đại học với đề tài Máu từ đạo là hạt giống truyền giáo. Và vào buổi chiều, các tham dự viên được lắng nghe cha Vinh Sơn Vũ Đức Toàn chia sẻ đôi nét về sự hình thành các giáo điểm truyền giáo tại Tổng giáo phận Sài Gòn, những kinh nghiệm đến với anh chị em lương dân tại các vùng giáo điểm mới hình thành, việc gây quỹ làm sao để có hiệu quả cho việc mở rộng các giáo điểm và kinh phí cho các hoạt động liên quan đến việc loan báo tin mừng. Ngoài ra, nhiều đề tài thiết thực khác cũng được trình bày, như các thuyết phục dự tổng kết hôn vui vẻ học đạo của cha Gioan Bautista Trương Thành Công, phương pháp cầu nguyện bằng lời Chúa của cha Giuse Đỗ Quang Thụy. Sau cùng, cha Đa Minh Trần Xuân Thảo chia sẻ về những kinh nghiệm về việc thành lập và xây dựng nhóm với đề tài tác viên loan báo tin mừng. Tiếp đến là giờ chầu thánh thể, và sau đó mọi người tiếp tục công việc cuối cùng của ngày hội thảo với phần thảo luận theo nhóm. Tin Calcutta, Ấn Độ. Giáo hội tại Ấn Độ mừng lễ kính Thánh nữ Teresa Calcutta. Vào lúc 6 giờ sáng mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức cha Thomas Doza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta bên Ấn Độ, đã chủ sự thánh lễ kính Thánh nữ Teresa Calcutta tại nhà nguyện trụ sở trung ương của dòng thừa sai Bác Ái ở Ấn Độ. Đồng tế với Đức Tổng giám mục có hơn 30 linh mục thuộc phong trào Corpus Christi, mình Chúa Kitô, một tổ chức quốc tế do chính mẹ Teresa thành lập với mục đích thánh hóa các linh mục. Sau thánh lễ, các linh mục cùng với các nữ tu đã quây quần quanh mộ của mẹ Teresa, và nhân dịp này, nữ tu Mary Prema, người Đức, để trên tổng quyền dòng thừa sai Bác Ái, đã nhấn mạnh đến giá trị là một gia đình. Chị nói, những người nghèo, những người không được yêu thương, những người không được ai để ý, mong muốn, không được một gia đình. Nhưng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để trở thành gia đình của họ. Tất cả các nữ tu thừa sai Bác Ái, các tu huynh, linh mục thừa sai Bác Ái đều được mời gọi thuộc về một gia đình và trở thành gia đình của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi chia sẻ tình thương của Thiên Chúa trong tinh thần vui tươi của mẹ Teresa. Rồi nữ tu Prema đã thắp lên 5 ngọn nến trên mộ của mẹ Teresa, tượng trưng cho 5 ngành của dòng thừa sai Bác Ái, nam và nữ, đang cùng nhau hoạt động như một gia đình, gồm các nữ tu, linh mục, tu huynh, giáo dân thiện nguyện và các bệnh nhân. Từ khi qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997 và sau lễ quốc táng, mộ của mẹ Teresa là nơi hành hương thu hút các tín hữu Kitô trên thế giới và cả những người thuộc các tôn giáo khác.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần đầu lời chủ trăm tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận qua sự trình bày của Thanh Phong.
Lời chủ trăm tháng 9 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có chủ đề: Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong lịch phụng vụ tháng 9, chúng ta đặc biệt chú ý đến lễ suy tôn thánh giá ngày 14 tháng 9, một đàng vì chúng ta đang sống trong năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, đàng khác vì mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh luôn có sức lôi cuốn lòng người, như chính Chúa Kitô đã nói: Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ngài nói thế có ý ám chỉ về cái chết của Ngài trên thập giá. Vì vậy, một lần nữa, tôi muốn suy niệm về mầu nhiệm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá với đề tài: Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh. Qua đôi dòng suy niệm đơn sơ sau đây, tôi ước mong làm sáng tỏ yếu tố quyết định của công cuộc cứu rỗi nhân loại của Chúa Kitô, để mời gọi quý cha và quý tu sĩ, chúng ta cùng nhau hăm hở dõi theo và học nơi Chúa những tâm tình cần có để thực hiện công trình cứu độ của Ngài. 1. Chúa Kitô cứu chuộc nhân loại nhờ thập giá. Khi suy niệm về mầu nhiệm thập giá, mầu nhiệm đau khổ, tự nhiên hiện ra trong tâm trí tôi cảnh tượng những đoàn người đau khổ, đông đảo không kể xiết, những người đau yếu bệnh tật, những người cô đơn, thất vọng, những gia đình đang gặp khủng hoảng hay đã tan vỡ, những người nô lệ cho thú vui và đam mê, những người bị bỏ rơi bên lề xã hội, những nạn nhân chiến tranh và áp bức bất công, những người bị vu oan cáo vạ, những vụ lừa đảo, chém giết nhau vì thù hằn, vì tư lợi ích kỷ. Những hoàn cảnh này đã gây ra biết bao tang thương, đổ vỡ và bất an trong lòng người, trong các gia đình và trong xã hội. Đứng trước đau khổ, nhất là những nỗi đau triền miên dường như không có cách giải quyết của những người vô tội, của những người bị áp bức bất công, ai cũng cảm thấy hoang mang và bức xúc. Nhiều người đã chán nản và trở nên thụ động, hoặc rơi vào tình trạng hoài nghi và tuyệt vọng. Không ít người trở thành bạo động trong tư tưởng, lời nói và hành động. Họ chỉ muốn tiêu diệt những người họ cho là thủ phạm. Các Kitô hữu, nhất là các linh mục và tu sĩ, những người được mời gọi theo Chúa với tất cả con người của mình để tiếp tục sứ mệnh cứu chuộc nhân loại của Ngài. Chúng ta phải làm gì trong những hoàn cảnh tang thương và tối tăm này? Làm thế nào để hàn gắn được những vết thương đang hằn sâu trong tim óc nhiều người? Làm sao để hòa giải được những người thề không đội trời chung? Đối với chúng ta, Thánh giá Chúa Kitô là câu trả lời chắc chắn duy nhất. Thánh giá Chúa Kitô bừng lên như một luồng ánh sáng nhiệm màu, chiếu soi trong đêm tăm tối của sự dữ và của đau khổ đang đè nặng trên con người thời đại. Nói đến thánh giá là nói đến đau khổ trong mối tương quan với Chúa Giêsu, đấng cứu chuộc nhân loại, đã chịu đóng đinh nhục nhã trên thánh giá. Vì vậy, thay vì dán mắt vào đau khổ của chính mình hay của tha nhân, chúng ta cần ngước mắt nhìn lên chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cơn đau đớn hãi hùng trên thánh giá, và dưới ánh sáng đó, những đau khổ có thể trở nên tươi sáng như những viên ngọc óng ánh. Thực là một khám phá mới mẻ không ngờ. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người, sống thân phận loài người. Ngài đã rảo khắp các thành phố, làng mạc để gặp gỡ mọi người,
rao giảng tin mừng để soi sáng tâm trí con người, chữa trị bệnh tật của những người đau yếu, kêu gọi những người tội lỗi ăn năn hối cải và tha thứ tội lỗi cho họ, an ủi và chữa lành những tâm hồn tan nát vì đau khổ, nuôi dưỡng những người nghèo đói. Tất cả những điều Ngài làm đều tốt lành và có giá trị cứu rỗi, nhưng vẫn chưa đủ. Sau cùng, Ngài đã phải đón nhận những đau đớn hãi hùng trong tuần thương khó, và kết thúc với cái chết nhục nhã trên thánh giá. Những đau khổ ê chề và ghê sợ mà Chúa Giêsu lãnh chịu không phải là điều tình cờ hay rủi ro. Ngài đã nhìn thấy trước tất cả mọi đau khổ và nhục nhã đang chờ đợi, mà Ngài không chạy trốn, nhưng đón nhận một cách ý thức vì yêu mến vâng phục thánh ý Chúa Cha và yêu thương cứu độ con người. Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." Trong vườn cây dầu, khi môn đệ Phêrô tuốt gươm bảo vệ Ngài, thì Ngài nói: "Hãy bỏ gươm vào vỏ, ta không phải uống chén Chúa Cha đã dọn sẵn cho ta sao?" Khi nói về những đau khổ người phải gánh chịu, ngôn sứ Isaiah đã khẳng định, chính Ngài đã muốn như vậy. Tại sao Chúa Giêsu lại muốn đón nhận những đau khổ tột cùng như vậy? Có ba lý do, rất đơn giản, nhưng lại là những lý do thiết yếu cho công trình cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Lý do thứ nhất, đau khổ là phương tiện diễn tả tình yêu. Tình yêu được diễn tả qua nhiều hình thức, nhưng chịu đựng đau khổ là hình thức mạnh mẽ nhất để nói lên tình thương yêu. Đau khổ càng nhiều, càng hãi hùng, thì tình thương yêu càng lớn lao, càng sâu đậm. Chỉ cần nói đến việc Chúa xuống thế làm người, đã đủ để thấy tình yêu sâu thẳm của Ngài. Vì tình yêu sâu đậm, đòi phải chia sẻ cuộc sống với người yêu. Tình yêu trong mầu nhiệm thập giá, còn đi xa hơn một bậc, chấp nhận những đau khổ vì tình thương yêu. Không những chịu đau khổ cho người mình thương yêu, mà còn chấp nhận đau khổ do chính người mình thương yêu gây ra cho mình. Lý do thứ hai là chiến thắng sức mạnh của sự giữ bằng sức mạnh của tình yêu. Trong tuần thương khó, Chúa tiến thẳng vào tâm điểm của bạo lực, chấp nhận tất cả sức mạnh của thù hằn, ghen ghét trên thân xác để hóa giải tất cả bằng sức mạnh vô biên của tình yêu. Như vậy, tâm điểm của mầu nhiệm thánh giá là tình yêu, chứ không phải đau khổ. Đau khổ là hoàn cảnh, là thách đố để tình yêu thi thố. Chính vì thế, sự chiến thắng khải hoàn của Chúa Kitô phục sinh không mang theo thù hằn, chết chóc, tiêu diệt, đổ vỡ, mà làm phát sinh an bình, tha thứ và vui tươi trong lòng mọi người. Chính nhờ thánh giá, Chúa Kitô đã hòa giải nhân loại với Thiên Chúa Cha và nhân loại với nhau. Chính Người là bình an của chúng ta, Người đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hủy bỏ luật cũ, gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét, Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em và những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về quyền chung hưởng của cải trần thế và quyền tư hữu của mỗi cá nhân. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo, và sau đó tìm hiểu sơ lược về học thuyết xã hội của giáo hội. Trước hết, về sự tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo. Điều răn thứ bảy dạy ta phải tôn trọng sự toàn vẹn của vạn vật mà Thiên Chúa đã sáng tạo nhằm phục vụ lợi ích chung của nhân loại. Khi sử dụng các nguồn tài nguyên hay khoáng sản, thực vật hay động vật, con người phải tuân theo các nguyên tắc luân lý, nghĩa là Thiên Chúa cho con người quyền bá chủ trên các vật vô tri và những sinh vật khác, nhưng đó không phải là quyền tuyệt đối. Vì thế, phải để ý đến ảnh hưởng trên đời sống của tha nhân, kể cả những thế hệ tương lai. Thiên Chúa cho con người quyền quản lý tất cả mọi loài, trong đó có các thú vật. Tuy nhiên, việc hành hạ hay giết hại thú vật một cách vô ích là điều trái với phẩm giá của con người. Cũng thế, những ai chi phí những số tiền quá đáng cho thú vật cũng là việc làm bất xứng. Người ta có thể thương thú vật, nhưng không nên dành cho chúng tình yêu xứng đáng hay ngang bằng với con người. Quý vị và các bạn thân mến, về học thuyết xã hội của giáo hội. Công đồng Vatican thứ hai đã nói, mặc khải Kitô giáo đưa con người đến sự hiểu biết sâu xa hơn về những luật lệ của đời sống xã hội. Qua tin mừng, Hội Thánh nhận được mặc khải trọn vẹn chân lý về con người. Khi Chu Toàn sứ vụ loan báo tin mừng, Hội Thánh nhân danh Đức Kitô xác nhận cho con người biết phẩm giá riêng và ơn gọi hiệp thông của con người. Hội Thánh dạy cho con người biết về hòa bình và công lý, về những điều hợp với ý định khôn ngoan của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Hội Thánh chỉ đưa ra một phán đoán luân lý về các lĩnh vực kinh tế và xã hội khi có nhu cầu liên quan đến quyền căn bản của con người hoặc đòi hỏi về ơn cứu độ của các linh hồn. Về mặt luân lý, Hội Thánh có sứ mạng khác với chính quyền. Hội Thánh quan tâm đến các khía cạnh trần thế của công ích vì chúng quy hướng về sự thiện tối thượng là mục đích sau cùng của con người. Vì vậy Hội Thánh cố gắng phổ biến những lập trường đúng đắn đối với của cải vật chất và với các quan hệ kinh tế xã hội. Học thuyết xã hội của Hội Thánh được phát triển từ thế kỷ thứ 19, khi tin mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ tân tiến, với các cơ cấu mới để sản xuất các sản phẩm, với khái niệm mới về xã hội, về quốc gia và quyền lính, với các hình thức mới của lao động và quyền sở hữu. Học thuyết này xác nhận giá trị bền vững của quyền giáo huấn, cũng như cho thấy ý nghĩa đích thực của truyền thống, luôn luôn sống động và tích cực. Học thuyết xã hội của Hội Thánh là tập hợp các lời dạy của Hội Thánh về các biến cố lịch sử dưới ánh sáng mặc khải của toàn bộ lời Chúa và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Những người thiện chí dễ dàng chấp nhận giáo thuyết này khi chúng được các Kitô hữu thể hiện trong đời sống,
học thuyết xã hội của Hội Thánh đề ra những nguyên tắc suy tư, những tiêu chuẩn phán đoán, cũng như đường hướng để hành động. Về mặt luân lý, không thể chấp nhận một lý thuyết coi lợi nhuận là quy luật tuyệt đối và mục đích sau cùng của sinh hoạt kinh tế. Sự ham mê tiền của quá độ đưa đến những hậu quả tai hại. Đây là một nguyên nhân gây rối trật tự xã hội. Những thể chế đòi hy sinh những quyền lợi căn bản của cá nhân cho tổ chức tập thể đều đi ngược với phẩm giá của con người. Những gì biến con người thành phương tiện thuần túy để trục lợi đều nô lệ hóa con người, đưa tới việc tôn thờ tiền bạc và góp phần truyền bá chủ nghĩa vô thần. Hội Thánh phi bác các ý thức hệ độc tài và vô thần, dù hoạt động dưới bất kỳ chủ nghĩa nào. Hơn nữa, Hội Thánh cũng phi bác chủ nghĩa cá nhân và việc coi luật thị trường là quy luật tối thượng trên lao động của con người, như quan niệm và cách thực hành của chủ nghĩa tư bản. Điều hành kinh tế chỉ dựa trên kế hoạch tập trung sẽ phá hủy tận gốc các mối liên hệ xã hội. Điều hành chỉ dựa theo quy luật thị trường sẽ vi phạm công bằng xã hội, vì thị trường không thể thỏa mãn hết những nhu cầu muôn mặt của con người. Nói tóm lại, người tín hữu phải cộng tác, tác động vào các sáng kiến về kinh tế và thị trường để có được một hệ thống kinh tế hợp lý dựa trên một bậc thang giá trị đúng đắn hầu phục vụ công ích. Trong bài thử nghiệm lần tới, chúng ta sẽ nói về hoạt động kinh tế và công bằng xã hội, cũng như về sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đối với các Kitô hữu, ngày Chúa Nhật, ngày lễ nghỉ là thời điểm để chiêm ngưỡng và chúc tụng, là ngày để cảm tạ Thiên Chúa vì sự sống, vì lòng thương xót, vì tất cả các ơn Chúa ban. Trung tâm ngày của Chúa là Thánh Thể, có nghĩa là tạ ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong đó cũng có nhóm hơn 50 tín hữu Việt Nam đến từ Úc và Hoa Kỳ tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần, hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về 10 điều răn. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa giới răn về ngày nghỉ ngơi, như viết trong chương 20 sách Xuất Hành. Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát mà coi đó là ngày thánh. Trong 6 ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào, cả ngươi cũng như con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của ngươi. Vì trong 6 ngày, Gia-vê đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Gia-vê đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Đức Thánh Cha nói, cuộc du hành qua 10 lời hôm nay đưa chúng ta tới điều răn về ngày nghỉ. xem ra là một điều răn dễ thực hành, nhưng đó là một cảm tưởng sai lầm. Thật thế, nghỉ ngơi không đơn sơ, bởi vì có sự nghỉ ngơi giả tạo và sự nghỉ ngơi đích thật. Đức Thánh Cha giải thích, xã hội ngày nay khát khao giải trí và nghỉ hè. Kỹ nghệ giải trí rất phát triển, và quảng cáo vẽ ra thế giới lý tưởng như một công viên giải trí, nơi mọi người vui chơi. Ý niệm cuộc sống thống trị ngày nay không có trọng tâm nơi sinh hoạt và dấn thân, nhưng trong việc trốn thoát. Kiếm tiền để vui chơi, để thỏa mãn. Hình ảnh kiểu mẫu là hình ảnh của một người thành công, có thể cho phép mình có các khoảng không vui thú rộng rãi khác nhau. Nhưng tâm thức này làm cho người ta trượt vào tình trạng không thỏa mãn, về một cuộc sống bị giải trí đánh thuốc mê. Không phải là nghỉ ngơi, nhưng là tha hóa và trốn chạy thực tại. Con người chưa bao giờ nghỉ ngơi nhiều như ngày nay, nhưng nó đã không bao giờ sống kinh nghiệm sự trống rỗng quá chừng như ngày nay. Các phương tiện giải trí, đi ra ngoài, các du thuyền, các chuyến du lịch, biết bao nhiêu điều không trao ban cho bạn sự tràn đầy của con tim. Trái lại, chúng không cho bạn sự nghỉ ngơi. Các lời của 10 điều răn kiếm tìm ra trọng tâm của vấn đề, bằng cách gọi một ánh sáng khác cho biết sự nghỉ ngơi là gì. Giới răn có một yếu tố đặc thù, nó cung cấp một lý do. Nghỉ ngơi nhân danh Chúa có một lý do chính xác. Vì trong 6 ngày, Giave đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó. Nhưng người đã nghỉ ngày thứ 7. Bởi vậy, Giave đã chúc phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày thánh. Điều này quy chiếu sự kết thúc việc tạo dựng. Khi Thiên Chúa nói, Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Và khi đó bắt đầu ngày nghỉ, là niềm vui của Thiên Chúa đối với những gì Ngài đã tạo dựng. Đó là ngày của việc chiêm ngưỡng và chúc lành. Như vậy, nghỉ ngơi theo điều răn này là gì? Nó là lúc của việc chiêm niệm, là lúc của việc chúc tụng, chứ không phải của việc trốn thoát. Đó là thời gian để nhìn thực tại và nói, cuộc sống đẹp biết bao. Chống lại sự nghỉ ngơi như là trốn chạy thực tại. 10 điều răn đưa ra sự nghỉ ngơi như là việc chúc lành cho thực tại. Đối với chúng ta là các Kitô hữu, trung tâm ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật là Thánh Thể. Eucharistia có nghĩa là tạ ơn. Đó là ngày để nói lên với Thiên Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự sống, vì lòng thương xót, vì tất cả mọi ơn Chúa ban cho con. Chúa Nhật không phải là ngày để xóa bỏ các ngày khác, nhưng là để nhớ đến chúng, chúc lành cho chúng và làm hòa với sự sống. Có biết bao người có điều kiện giải trí nhưng không sống trong bình an với cuộc sống. Ngày Chúa Nhật là ngày để làm hòa với cuộc sống bằng cách nói, cuộc sống quý báu, nó không dễ dàng, đôi khi nó đau đớn, nhưng nó quý báu. Được dẫn đưa vào sự nghỉ ngơi đích thật là một công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta, nhưng nó đòi hỏi tránh xa sự chúc giữ và sức hấp dẫn của nó. Thật ra, bắt buộc con tin chịu sự bất hạnh bằng cách nhấn mạnh các lý do của sự không hài lòng thì rất dễ. Việc chúc phúc và niềm vui bao gồm một cởi mở cho sự thiện, là một chuyển động của con tim. Sự thiện thì dễ thương và không bao giờ áp đặt. Nó được lựa chọn. Hòa bình được lựa chọn chứ không thể áp đặt và không được tìm thấy một cách tình cờ. Khi rời xa các nếp gấp cay đắng của con tim mình, con người cần làm hòa với điều nó chạy trốn, cần hòa giải với lịch sử của chính mình, với các sự kiện mà chúng ta không chấp nhận, với các phần khó khăn của cuộc sống. Tôi xin hỏi anh chị em, mỗi người đã hòa giải với lịch sử của riêng mình hay chưa? Đây là một câu hỏi giúp suy tư. tôi đã hòa giải với lịch sử của tôi chưa? Hòa bình đích thực, thật ra không phải là thay đổi lịch sử của mình, nhưng là đón nhận nó, và trao ban giá trị cho nó như nó xảy ra. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp các Kitô hữu đã an ủi chúng ta với một sự thanh thản, không tìm thấy nơi những kẻ vui chơi và những người sống hưởng lạc. Và chúng ta đã thấy những người khiêm tốn nghèo nàn vui sướng vì các ơn bé nhỏ với một hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa phán trong sách Đệ Nhị Luật: Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em. Tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống, để anh em và dòng dõi anh em được sống. Sự lựa chọn này là tiếng xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria, là một rộng mở cho Chúa Thánh Thần, làm cho chúng ta bước theo dấu vết của Chúa Kitô, đấng đã phó mình cho Thiên Chúa Cha trong lúc thê thảm nhất, và như thế dẫn vào con đường đưa tới sự phục sinh. Vậy khi nào cuộc sống trở thành xinh đẹp? Khi người ta bắt đầu nghĩ tốt về nó, dù cho lịch sử của chúng ta có là gì đi nữa. Khi ơn của một nghi ngờ mở đường, ơn biết rằng tất cả là ơn thánh, và tư tưởng thánh thiện đập bể bức tường nội tâm của sự không thỏa mãn, bằng cách khai mào sự nghỉ ngơi đích thực. Cuộc sống đẹp khi ta mở con tim cho Chúa quan phòng, và ta khám phá ra điều thánh vịnh nói là thật. Chỉ trong Thiên Chúa, linh hồn con mới nghỉ yên. Câu này của thánh vịnh thật là đẹp. Chỉ trong Thiên Chúa, linh hồn tôi mới an nghỉ. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hominem, et dimitte nobis debita nostra,
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu sáng thứ tư, mùng 5 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên đời này, tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa, anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi, rất yêu thương như thế. Trên đời này, tốt nhất là nhà tôi. Sâu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy
trên đời này xấu nhất lại là tôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Linh Mục Quang Uy đã kể lại một câu chuyện vui trong kinh nghiệm ngồi tòa giải tội của mình tại một cộng đoàn giáo dân Việt Nam ở hải ngoại như sau. Một người phụ nữ nọ vào xưng tội với cha rằng: "Thưa cha, con đã phạm tội vì đã không tắc kè chồng con." Giọng người phụ nữ không còn trẻ khiến một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu của cha khi ngài hiểu rằng có thể người phụ nữ này đã cảm thấy mình có lỗi khi từ chối những sinh hoạt tình dục trong đời sống vợ chồng với người chồng của mình vì tuổi tác hay chăng. Khi cha còn đang hơi lúng túng trong việc chuẩn bị lời khuyên đối với bà, thì người phụ nữ lại nói tiếp, giọng đầy uất ức: "Nhưng thưa cha, nếu chồng con muốn con tắc kè ông ấy, thì ông ấy cũng phải biết tắc kè con nữa. Chồng con cứ để con một mình tắc kè ông thôi, thì con không thể chịu được." Đến lúc này, thì cha Quang Uy mới òa hiểu. Chữ tắc kè mà bà ta nói đến, đó là chữ take care, đó là sự quan tâm, sự săn sóc. Cha mỉm cười nhân hậu và giúp cho người phụ nữ những lời khuyên cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, nỗi bực dọc, ấm ức mà người phụ nữ trình bày với cha Quang Uy cũng là tâm sự rất phổ biến của nhiều cặp vợ chồng trong đời sống gia đình hiện nay. Thử dạo vào chuyên mục tâm sự của các trang báo mạng, chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều những lời tâm sự đau buồn của những người vợ hoặc chồng về tình trạng thiếu sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống vợ chồng. Phổ biến nhất vẫn là lời phiền muộn của những người phụ nữ. Trong đời sống vợ chồng, việc quan tâm, chăm sóc lẫn nhau là một nhu cầu không thể thiếu, vì nó là yếu tố quyết định sự bền vững trong tình yêu và hạnh phúc của mỗi gia đình. Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không bao giờ từ trên trời rơi xuống, nhưng nó là kết quả của một sự nỗ lực và cố gắng không ngừng trong việc xây dựng và bảo vệ. Người xưa đã đúc kết một kinh nghiệm quý báu về đời sống vợ chồng mà chúng ta cần ghi nhớ, đó là vợ chồng tương kính như tân. Nhiều người đã rất sai lầm khi cho rằng không cần phải đối xử tốt khi đã cưới nhau, khi đã thuộc về nhau. Nhưng thật ra, chính khi chung sống với nhau một mái nhà, vợ chồng còn phải cùng nhau san sẻ biết bao gánh nặng của cuộc sống, thì việc còn phải sống tốt với nhau, sống tử tế với nhau, lại còn phải được thực hiện một cách có ý thức và hoàn hảo hơn. Và đó phải là một mối quan hệ song phương. Đòi hỏi của người phụ nữ trong tòa giải tội là rất đúng, khi bà cho là nếu người chồng muốn nhận được sự chăm sóc của bà, thì ông ta cũng phải biết chăm sóc bà như thế. Hạnh phúc có được là do những hành động, thái độ tích cực của cả hai dành cho nhau. Nó là một dòng chảy, là dòng nước đối lưu, chứ không phải là nơi ao tù nước động. Hãy đặt mình vào tâm trạng của người chồng hoặc vợ. Chúng ta sẽ cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của họ. Nếu mỗi người đều cảm thấy việc làm cho người chồng hoặc vợ của mình buồn là điều nên tránh hết sức có thể, thì ngôi nhà của chúng ta mới thật sự là tổ ấm của thành viên trong gia đình. Ngày nay, với phong trào bình đẳng giới, người phụ nữ được ghi nhận phẩm giá và trách nhiệm của họ là bình đẳng với phẩm giá và trách nhiệm của người nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng lâu đời của ý thức hệ phong kiến, người phụ nữ Việt Nam vẫn còn gánh chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống hôn nhân. Trong xã hội, vẫn còn rất phổ biến cái ngạo trạng là khi chu toàn trách nhiệm gánh vác kinh tế trong gia đình, sống chung thủy với vợ, thì người đàn ông đã là người chồng tuyệt vời trong gia đình. Tuy nhiên, làm ra tiền để lo lắng cho gia đình không có nghĩa là người chồng tự cho phép mình bỏ mặc người vợ với hàng trăm công việc không tên. Không ngoại tình, nhưng cũng không biết quan tâm chia sẻ những tâm tư tình cảm với người sống bên cạnh mình, chăm sóc họ khi ốm đau, thì đó cũng không phải là cách yêu thương trọn vẹn. Không ruồng rẫy vợ mình, nhưng cũng không có những sự tôn trọng đúng mức với những đóng góp và công lao của người vợ trong đời sống gia đình, thì mối quan hệ gắn bó trong đời sống vợ chồng không chống thì chầy, chỉ còn là trong hình thức. Lạy Chúa, Ngài là tình yêu, và Ngài đang sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị. Xin cho những người làm chồng, làm vợ luôn hiểu rằng, khi yêu chồng hoặc vợ là yêu chính mình. Và như thế, mọi người sẽ hưởng được hạnh phúc và niềm vui của đời sống hôn nhân, một cuộc sống được chính Thiên Chúa tạo dựng và chúc lành. Amen.
Đời này tôi chẳng có thân ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh thương tôi rất yêu thương như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi. Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy, anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nhau tốt kém nên xấu, trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau, nên ngày nào nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi, nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.